Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ sáu mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Herode. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: tại mình không có bánh. Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế? Có mắt mà không xem, có tai mà không nghe. Khi thầy bẻ năm chiếc bánh cho 5.000 người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy những bánh dư? Các con không nhớ sao? Các ông thưa: 12 thúng. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy những bánh dư? Họ thưa: 7 thúng. Bấy giờ người bảo các ông: vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao? Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, trong làng, có mấy em bé rất muốn được khen là bé ngoan và muốn được nhận quà. Để trao phần thưởng cho những em bé ngoan ngoãn và biết vâng lời, ông lão đăng kính trong làng cho mỗi em một chân đèn và dặn: trong lúc chờ ông trở lại, hãy giữ cho mấy cái chân đèn luôn sáng bóng. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi qua, không thấy ông lão quay trở lại. Hầu hết các em bé đều bỏ cuộc. Chỉ có một em bé vẫn lau chùi chân đèn sáng bóng, cho dù ông lão không đến. Mọi người đều chê bai em, nói em dại. Kết quả, chỉ có em được trở thành bé ngoan, biết vâng lời và được nhận quà từ ông lão đáng kính. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn trên nhắn nhủ chúng ta rằng, đừng bị thay đổi lập trường trước những tác động bên ngoài. Dù đối diện với lời chê bai của bạn bè, cậu bé kia vẫn kiên định, giữ vững lời dặn của ông lão. Không bị thay đổi theo hành động hay lời nói của các bạn. Vì thế, cậu đã nhận được quà từ ông. Trong bài tin mừng hôm nay, để các môn đệ cũng nhận được phần thưởng của Chúa, người đã căn dặn các ông rằng: các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Herode. Các môn đệ là những người đơn sơ, nghe đến men là nghĩ đến bánh, vì các ông quên mang theo bánh. Nhưng, điều quan trọng Chúa muốn dạy các ông không phải là chuyện thiếu bánh, bởi vì bao lần Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chẳng lẽ các ông không thấy sao? Điều Chúa muốn dạy các môn đệ là đừng biến chất theo men Pharisêu và men Herode. Nghĩa là các môn đệ lắng nghe lời Chúa dạy và thấy việc Chúa làm thì hãy sống những điều đó. Đừng thay đổi nét sống ấy theo những chỉ dẫn của Pharisêu và lối sống của Hê-rô-đê. Khi các môn đệ không để men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê thay đổi lối sống của mình, như cậu bé trên, các ông sẽ được lãnh nhận phần thưởng từ nơi Chúa, đó là được hưởng vinh quang cùng với Chúa trên trời. Nhưng men Pha-ri-sêu và Hê-rô-đê là gì vậy? Men là yếu tố gây tình trạng biến chất. Các thầy dạy xem nó là những khuynh hướng xấu nơi con người. Người Pha-ri-sêu thường sống giả hình giả bộ bề ngoài. Chúa đã trách họ, chỉ lo rửa tay, rửa bình, rửa chén, còn lòng dạ thì đầy sự gian ác, bất công, luật lệ tỉ mỉ bề ngoài. Còn Hê-rô-đê là điển hình cho sự gian ác, hám danh và ganh tị. Chính ông đã ra lệnh lùng bắt Chúa khi Chúa mới ra đời, vì ông sợ Chúa lấy mất ngai vàng của ông. Vì thế, Chúa dạy các môn đệ không được theo gương của người Pha-ri-sêu và Hê-rô-đê. Như dạy các môn đệ, Chúa Giê-xu cũng muốn nhắn nhủ chúng ta, hãy coi chừng ảnh hưởng của thế gian sẽ làm cho người Kitô hữu dễ dàng bị biến chất. Những ảnh hưởng đó có thể là men rượu, men tình, men cờ, men bạc, men tiền, men giả dối, men lọc lừa, men hận thù, men ghen ghét, vân vân. Đôi khi vì lợi nhuận, con người sinh ra giả dối lừa đảo nhau. Vì lợi nhuận, họ làm ra thuốc giả, hàng giả, ăn gian nói dối, vân vân. Vì hận thù và quyền lợi, nạn khủng bố đang lan rộng khắp nơi. Chiến tranh ác liệt, giết người hàng loạt cứ xảy ra. Vì tiền, các tệ nạn xã hội như ma túy, cướp giật, buôn bán phụ nữ, trẻ em xảy ra ở khắp mọi nơi. Lạy Chúa, xin đừng để men thế gian biến đổi cuộc đời chúng con, nhưng xin lời Chúa mà chúng con lắng nghe hàng ngày, hướng dẫn cuộc đời chúng con, hầu chúng con sống xứng đáng, làm con cái Chúa, và được lãnh nhận phần thưởng nước trời, là được hưởng vinh quang với Chúa. Amen.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa cho hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chân hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng
mắt đầy vơi, lời ngài đổi mới cho cuộc đời, lời ngài hạnh phúc cho dân ta.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Ninive Iraq, Đức Thánh Cha sẽ mang thủ bàn Sashida về Caracas. Liên quan đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Iraq từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 3 tới đây, báo chí cho biết nhân dịp này, Đức Thánh Cha sẽ mang thủ bàn cuốn Sashida quý giá cho giáo hội địa phương khi đến thăm cộng đoàn công giáo ở vùng bình nguyên Ninive vào ngày 7 tháng 3 tới đây. Đây là một trong những thủ bản cổ kính nhất thuộc thế kỷ thứ 14 và 15, vốn được lưu giữ tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thành Caracas, được cứu thoát khỏi cuộc tàn phá của dân quân nhà nước Hồi giáo IS khi họ chiếm đóng thành này và vùng bình nguyên Ninive từ năm 2014 đến năm 2017. Các dân quân Hồi giáo ấy đã giết người, cướp phá, hãm hiếp, hủy hoại các gia sản tôn giáo và văn hóa của các tín hữu Kitô. Nhưng sắc thánh Sida may mắn được cứu thoát. Thủ bản này gồm các kinh nguyện phụng vụ bằng tiếng Aram, được đọc từ lễ phục sinh đến lễ thánh giá theo truyền thống Kitô Syriac. Thủ bản này đã được hai ký giả người Ý phát hiện hồi tháng Giêng năm 2017 tại thành phố Erbil, sau đó được Đức Tổng giám mục Johanna Boutros Moussa của giáo phận Mosul giao cho phái đoàn của Liên hiệp quốc tế các tổ chức thiện nguyện Kitô, gọi tắt là FOSIC, đưa sang Ý sau 40 ngày hành trình. Với sự cộng tác của Bộ Gia sản Văn hóa Italia, thủ bản được tu bổ trong 10 tháng trời. Cuối buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ Tư ngày 3 tháng 2 vừa qua, bà Ivana Bosotto, chủ tịch tổ chức FOSIC, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến, và bà trình bày cho ngài thủ bản sách thánh Sida để xin ngài truyền lại cho nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Caracas trong chuyến tông du tại Iraq. Tin giáo phận Hà Tĩnh, Đức Cha Phaolô dâng thánh lễ tân niên cầu bình an cho giáo phận. Hòa cùng bầu khí linh thiêng của đất trời trong ngày đón chào xuân Tân Sửu 2021 và lúc 7:30 sáng mùng 1 Tết thứ Sáu ngày 12 tháng 2 vừa qua, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, đã chủ tế thánh lễ tân niên cầu bình an cho năm mới tại giáo xứ chính tòa Văn Hạnh. Điểm qua một năm 2020 đầy biến động với những thiên tai và cả nhân tai đang không ngừng bóp nghẹt con người, nhất là đại dịch COVID Vũ Hán và trận bão lũ kinh hoàng vừa qua tại miền Trung. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Phaolô nhấn mạnh đến tình người giữa những biến động đau thương ấy. Thật vậy, nếu COVID làm giãn cách xã hội, thì bão lũ khiến tình người xích lại gần nhau hơn. Năm 2020 vừa qua, chính đại dịch COVID-19 đã làm cho nhiều phương diện cuộc sống bị đảo lộn, từ kinh tế, chính trị, văn hóa và con người, tất cả đều bị chứng lại và thậm chí là bị phá vỡ bởi những hệ lụy của nó. Thêm vào đó, trận lũ lịch sử lại đẩy nhiều người dân miền Trung vốn đã nghèo khổ vào vòng đau thương và bi đát. Thế nhưng, tình người vẫn đậm nét trong tâm khảm của người dân Việt. Trong bối cảnh bi ai đó, hàng trăm, hàng ngàn chuyến xe chở hàng cứu trợ đi vào tâm lũ, chìa những bàn tay nhân ái và trái tim nồng ấm chia sẻ khó khăn với nhau. Cảnh tượng những ngày đó đã làm cho cuộc sống đầy ý nghĩa, tình nghĩa đồng bào chưa bao giờ mai một. Thánh lễ khép lại với những tâm tình tri ân và lời chúc Tết đến từ vị đại diện Hội đồng Giám mục Giáo xứ, gửi đến Đức Cha Phaolô, quý cha và cộng đoàn. Đáp từ vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, Đức Cha Phaolô cũng đã có lời chúc Tết đến cha quản xứ và cộng đoàn giáo xứ Văn Hạnh. Ngài hy vọng trong năm mới này, giáo xứ sẽ có một công trình công viên cây xanh dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ trong giáo xứ, để họ có một sân chơi lành mạnh, an toàn trong tình Chúa và tình người. Tin Pemba Mozambique, tình trạng đen tối tại miền Bắc Mozambique. Đức cha Luis Fernando Lisboa, giám mục mãn nhiệm tại giáo phận Pemba, thuộc tỉnh Cabo Delgado, miền Bắc Mozambique bên Phi Châu, mô tả tình trạng nhân đạo đen tối tại tỉnh này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 12 tháng 2 vừa qua, Đức cha Lisboa nói, tỉnh Cabo Delgado đang bị nạn khủng bố từ 3 năm 4 tháng, làm cho hơn 600.000 người dân phải di tản và hơn 2.000 người chết. Thành phố Pemba, thuộc phủ Cabo Delgado, đã đón tiếp hơn 150.000 người tị nạn từ khi xảy ra xung đột, và các thành phố khác thuộc miền Nam và miền Trung tỉnh này cũng chịu tình trạng tương tự. Đức cha Lisba năm nay 65 tuổi, người Brazil thuộc dòng thương khó Chuquito, hoạt động từ 16 năm nay tại tỉnh Cabo Delgado và từ 8 năm nay là giám mục giáo phận Pemba. Từ năm 2018, ngài cũng là tổng thư ký hội đồng giám mục Mozambique, kiêm điều hợp viên ủy ban xã hội. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Caso Eiro de Itapemirim thuộc bang Santo Spirito, miền đông nam Brazil, và phong ngài tước hiệu tổng giám mục, dù rằng đây không phải là một tổng giáo phận. Đức cha Lisba cho biết tại tỉnh Cabo Delgado có 2.340.000 dân cư. Đã có nhiều cố gắng giải quyết các xung đột nhưng không thành công vì không thể tìm được những kẻ đối tác trong các lực lượng khủng bố và những đại diện chính thức của họ, vì các nhóm khủng bố này không có một khuôn mặt, không thiết lập tên đại diện nào của họ. Tổng thống Mozambique đã hứa sẽ bảo vệ những người trẻ rời bỏ các lực lượng khủng bố, nhưng cho đến nay không có người trẻ nào đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống. Giáo hội Công giáo tại địa phương luôn sẵn sàng đối thoại và sẵn sàng làm trung gian. Sau khi có tin thuyên chuyển Đức cha Lisba về Brazil, Hội đồng Giám mục Mozambique đã ra thông cáo cảm ơn Đức Thánh Cha và đồng thời cũng cảm ơn Đức cha Lisba vì công tác mục vụ tại Mozambique, cả trong những thời kỳ và tình trạng khó khăn, đã lên tiếng bênh vực dân chúng tại vùng Cabo Delgado sôi động bị các nhóm khủng bố Hồi giáo tấn công. Tin Vatican, thư ngỏ của Đức Hồng Y Koch về rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành. Đức Hồng Y Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô, đã công bố một thư ngỏ hôm 9 tháng 2 vừa qua, trả lời cho những phê bình của phía Tin lành Đức về lập trường của Tòa Thánh, không chấp nhận việc các Tín hữu Công giáo và Tin lành rước lễ chung, bao lâu hai bên chưa có sự hiệp nhất trong cùng một đức tin. Hồi tháng 9 năm 2019, nhóm làm việc chung giữa Công giáo và Tin lành Đức đã công bố một văn kiện dài 26 trang, tựa đề Cùng nhau tại bàn tiệc của Chúa, khuyến khích các tín hữu Công giáo và Tin lành Đức lễ chung trong sự tôn trọng các truyền thống phụng vụ của nhau. Đức cha Jörg Bergsing, giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và cũng là đồng chủ tịch nhóm làm việc chung soạn thảo văn kiện này, đã tuyên bố hồi năm ngoái rằng trong Đại hội Công giáo và Tin lành vào năm tới, các tín hữu Công giáo và Tin lành sẽ rước lễ chung trong các thánh lễ Công giáo và tiệc ly Tin lành. Bộ Giáo lý Đức tin đã gửi thư bác bỏ lập trường này. Trong thư ngỏ được hãng tin Công giáo Đức phổ biến ngày 9 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Koch bác bỏ lời phê bình là ngài thiếu đối thoại. Đồng thời, Đức Hồng Y cảm ơn những cố gắng của nhóm làm việc chung nhằm vượt qua những vấn đề còn gây chia rẽ giữa Công giáo và Tin lành. Đức Hồng Y Koch khẳng định rằng, sự vượt thắng các vấn đề ấy chỉ có thể diễn ra trong tinh thần thực tiễn và trách nhiệm, đối chiếu với các thực tại cụ thể của các giáo hội. Đức Hồng Y Koch nêu rõ sự khác biệt lớn giữa lập trường của nhóm làm việc chung cho rằng, hiện nay có sự cùng đồng thuận giữa các giáo hội về việc cùng rước lễ chung và thực tại cụ thể trong các giáo hội Tin lành. Đức Hồng Y nêu ví dụ, Giáo hội Tin lành ở bang Hessen-Nassau vốn chủ trương, tất cả những ai đến dự lễ đều được mời lên rước lễ, cả những người không rửa tội cũng được rước lễ. Đức Hồng Y đặt câu hỏi, như vậy là sao nhóm làm việc chung có thể quả quyết, có sự liên hệ giữa phép rửa tội và việc rước lễ Công giáo hoặc bữa tiệc ly theo Tin lành, khi mà những người chưa rửa tội cũng được rước lễ? Đức Hồng Y Koch nhấn mạnh rằng, nếu nhóm làm việc chung quả quyết việc nhìn nhận phép rửa tội của nhau, Công giáo và Tin lành là nền tảng của đại kết và việc rước lễ chung, vậy thì tại sao lại cho cả những người không rửa tội được rước lễ? Và Đức Hồng Y Koch nhắc lại lập trường của giáo hội Công giáo là chỉ có thể rước lễ chung nếu có sự hiệp nhất trong cùng một đức tin. Tin Giáo phận Bà Rịa, thánh lễ mùng 2 Tết Tân Sửu tại giáo xứ Chính Tòa. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 13 tháng 2 năm 2021, tại nhà thờ Chính Tòa Bà Rịa, cha chánh xứ Giuse Đặng Cao Trí đã cử hành thánh lễ mùng 2 Tết Tân Sửu kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Đông đủ các thành phần dân Chúa trong giáo xứ tham dự thánh lễ, đặc biệt ngồi ở hai hàng ghế giữa ở phía trên trong nhà thờ là 57 cụ ông, cụ bà và đại diện con cháu trong gia đình. Trong bài giảng thánh lễ, cha chủ tế chia sẻ với cộng đoàn về tâm tình hiếu thảo khi chứng kiến các cụ ông, cụ bà cao niên đang ngồi đây bên cạnh con cháu của mình, để khởi lên tâm tình biết ơn của từng người, từng gia đình trong cộng đoàn giáo xứ. Cha cầu chúc cho ngày lễ hôm nay sẽ tôn vinh thêm hạnh phúc của 57 gia đình này, và nhắc nhớ cho tất cả gần 2.000 gia đình trong cộng đoàn giáo xứ về lòng hiếu thảo, lòng biết ơn, tâm tình nhớ đến những đấng bậc sinh thành đã qua đời, và đặc biệt luôn luôn biết thảo kính, phụng dưỡng và năng thăm viếng những ông bà, cha mẹ đang còn sống bên cạnh cuộc đời chúng ta. Sau lời nguyện hiệp lễ là nghi thức chúc thọ. Mở đầu nghi thức này, 8 người đại diện các con cháu trong giáo xứ là gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ, thiếu nhi cùng kính dâng lên Thiên Chúa lòng tri ân về hậu ân sự sống đầy huyền nhiệm. Tiếp đến, mỗi người đại diện con cháu của ông bà mừng thọ, hướng về quý cố, quý ông bà và cha mẹ của mình, cúi đầu như một lời tạ ơn về công sinh thành dưỡng dục, một lời tạ lỗi về những thiếu sót trong bổn phận, về những bất kính của mình, và sau đó tặng hoa, tượng trưng cho lòng hiếu kính của con cháu muốn kính dâng lên ông bà cha mẹ của mình trong ngày mừng thọ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành để cho quý ông bà cha mẹ vui hưởng tuổi già trong bình an của Chúa, với ước mong đây sẽ là một niềm khích lệ để quý cố, quý ông bà sống lâu, sống thánh thiện hơn nữa trong vòng tay yêu thương của giáo xứ và gia đình. Sau khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, cộng đoàn phụng vụ hiệp lời cùng ca đoàn cất cao tiếng hát, xin Chúa chúc lành cho ông bà cha mẹ của mình. Tin Geneva Thụy Sĩ ký hợp đồng cung cấp vaccine Pfizer. Hôm 13 tháng 2 vừa qua, Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF của Liên Hiệp Quốc loan báo đã ký một hợp đồng với hãng thuốc Pfizer ở Mỹ, thay mặt cơ quan COVAX về việc cung cấp vaccine Pfizer-BioNTech chống COVID-19 trong năm nay 2021. Theo hợp đồng, vaccine Pfizer sẽ bắt đầu được cung cấp từ đầu quý 1 năm 2021, sau khi các nước sẽ nhận vaccine này được tổ chức COVAX xác nhận hoàn toàn đáp ứng các điều kiện cần phải có, do hãng dược phẩm Pfizer và COVAX quy định. Mục đích của cơ quan COVAX là mang lại cho thế giới cơ hội tốt nhất để tất cả các nước có thể nhận được vaccine này chắc chắn và hữu hiệu với giá vừa khả năng của tất cả các nước, không phân biệt mức độ lợi tức. Hợp đồng cung cấp vaccine này sẽ giúp tổ chức UNICEF trong năm nay có thêm các liều vaccine so với con số tối đa 40 triệu được bảo đảm trong hợp đồng trước đây với hãng Pfizer. UNICEF đang làm việc với các đối tác 24/24 tiếng đồng hồ nhằm hỗ trợ các chính phủ có phương tiện để sẵn sàng nhận và lưu trữ vaccine ở các thùng chứa 70 độ ẩm. Hợp đồng vừa nói là hợp đồng thứ hai cung cấp vaccine dài hạn được tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc ký, nhân danh cơ quan COVAX. Trong tuần lễ trước đây, tổ chức Nhi đồng Quốc tế này đã ký hợp đồng với Viện Serum ở Ấn Độ để đạt được hai loại vaccine nhờ sự chuyển giao kỹ thuật từ hãng dược phẩm AstraZeneca vs Novavax, với sự chấp thuận trước đó của Tổ chức Sức khỏe Thế giới. Tổ chức COVAX cùng với một số cơ quan khác, trong đó có Tổ chức Sức khỏe Thế giới và UNICEF, nhắm đạt tới mục tiêu cung cấp ít là 2 tỷ vaccine chống COVID-19 trước cuối năm 2021 này, giúp các nước bảo vệ các nhân viên y tế và xã hội đi hàng đầu, cũng như những nhóm người có nhiều rủi ro và dễ bị tổn thương. chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 12 đến câu 15. Khi ấy Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa, và người ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilê, rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa, người nói: Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay thuật lại, sau sự kiện chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Đức Giê-xu được Thánh Thần đẩy vào hoang địa để chịu cám dỗ. Dường như tác giả muốn nối kết hai sự kiện chịu phép rửa và chịu cám dỗ với nhau. Vì quả thực, cả hai sự kiện đều nói việc Đức Giê-xu, dù là con Thiên Chúa, vẫn hạ mình xuống để thông chia thân phận và những yếu đuối của con người. Trình thuật về việc Đức Giê-xu chịu cám dỗ trong hoang địa cho thấy, người xuất hiện với tư cách đấng chiến thắng Sa-tan, chiến thắng cơn thử thách. Biểu tượng của sự chiến thắng này là việc Đức Giê-xu được diễn tả sống giữa các loài dã thú và có các thiên sứ phục vụ. Cả hai hình ảnh này đều nói lên tư cách người được Thiên Chúa cứu giúp, phù trì, che chở. Hơn nữa, điều đó còn nói lên cảnh thái bình, sự hài hòa của thế giới mới dưới triều đại của đấng Mê-si-a mà ngôn sứ Isaiah đã mô tả. Trong đó, không còn hận thù hay chia rẽ giữa các loài thụ tạo. Điều đó cũng ám chỉ tình trạng hài hòa của con người với dã thú trong vườn địa đàng trước cuộc sa ngã. Sứ điệp mà Đức Giê-xu muốn rao giảng là tin mừng nước Thiên Chúa. Đó là tin vui về việc Thiên Chúa đến và can thiệp vào lịch sử nhân loại. Tin mừng này gồm ba phần. Trước hết, thời kỳ đã mãn, tức là thời kỳ mà các ngôn sứ loan báo đã đến. Đó cũng chính là thời mà Thiên Chúa ấn định để thực hiện và hoàn thành các lời hứa của Ngài. Kế đến, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Cựu ước nói đến vương quyền của Thiên Chúa đối với dân riêng của người. Ở đây, Đức Giê-xu khẳng định rằng nơi chính bản thân người, triều đại Thiên Chúa đã đến. Sau cùng là lời mời gọi sám hối. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Sám hối có nghĩa là thay đổi tâm tình, não trạng, hối tiếc về những việc làm sai trái trong quá khứ. Ở đây, sám hối còn là thay đổi hướng đi, quay trở về với Thiên Chúa của giao ước và dấn thân vào cuộc sống mới trong Đức Giê-xu. Đối với người Do Thái, hoang địa là nơi đầy rẫy khó khăn và thử thách. Vậy mà Đức Giê-xu đã ở đó 40 đêm ngày. Truyền thống Kinh Thánh cho biết, con số 40 mang nặng ý nghĩa biểu tượng. Đây là con số tượng trưng cho một cuộc sáng tạo mới. Xưa kia, Thiên Chúa đã dùng đại hồng thủy 40 đêm ngày để thanh tẩy mặt đất. Chính ông Mô-xê cũng đã ở trên núi Sinai 40 ngày đêm để nhận lãnh lề luật của giao ước. Cũng vậy, dân Israel đã ở trong sa mạc 40 năm để được thanh luyện khỏi vết tích thời nô lệ Ai Cập trước khi tiến vào miền đất hứa. Sau nữa, ngôn sứ Elia đã trải qua hành trình 40 ngày đêm trên đường tiến về núi Horeb để gặp gỡ Thiên Chúa. Tất cả những chặng đường thanh luyện đều để lại một hiệu quả tốt đẹp. Cũng vậy, sau 40 ngày trong hoang địa, Đức Giêsu đã chiến thắng ma quỷ. Thánh Marco chỉ trình bày rất vắn tắt về cuộc thử thách của Đức Giêsu. Tác giả không cho biết Đức Giêsu đã bị cám dỗ như thế nào và người đã chiến thắng ra sao. Nhưng qua ngôn ngữ biểu tượng, tác giả cho biết Đức Giêsu ở trong hoang địa sống chung với dã thú và có các thiên thần phục vụ. Đó cũng là cách để tuyên bố rằng Đức Giêsu đã khai mạc thời đại của Đấng Cứu Thế, thời mà ngôn sứ Isaiah đã diễn tả: sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử được nuôi chung với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như cuộc chiến thắng của Đức Giêsu trong hoang địa là âm thầm, thì việc người khai mạc sứ vụ công khai lại rất long trọng. Người nói, thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Mùa chay là mùa của sám hối, là mùa của tin và hành động. Chúng ta để ý đến ba yếu tố: chay tịnh, sám hối và tin vào tin mừng. Nếu chay tịnh mà không có sám hối thì chưa đạt đến mục tiêu đích thật của chay tịnh. Cũng vậy, việc sám hối mà không đưa đến niềm tin vào Đức Giêsu và tin mừng của người thì cũng chỉ là việc sám hối giả tạo. Và việc tin mà không đưa đến hành động cụ thể thì điều đó cũng chả có ý nghĩa gì. Theo hai sách tin mừng Matthew và Luca, Đức Giêsu đã trải qua ba cơn cám dỗ. Ba cơn cám dỗ mà Đức Giêsu đã chịu trong hoang địa vẫn tiếp tục là những cơn cám dỗ của chúng ta ngày nay. Nếu ngày xưa Đức Giêsu bị cám dỗ biến đá thành bánh, thì ngày nay chúng ta vẫn bị cám dỗ bởi việc ăn uống quá độ, nhậu nhẹt quá đà, say sưa quá đáng, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc liên quan đến sức khỏe, thậm chí làm cho gia đình lục đục, tan đàn xẻ nghé. Nếu ngày xưa Đức Giêsu bị cám dỗ bởi vinh quang và quyền lực, thì ngày nay chúng ta vẫn có thể bị cám dỗ bởi danh vọng hão huyền, bởi vinh vang tự mãn của kiêu căng ngạo mạn. Chẳng hạn như muốn dùng tiền bạc để điều khiển người này người kia, dùng uy tín để đánh giá, hạ thấp người khác. Nếu ngày xưa Đức Giêsu bị cám dỗ thử lòng Thiên Chúa, thì ngày nay chúng ta vẫn tiếp tục bị cám dỗ thử thách Thiên Chúa. Nói cách khác, chúng ta không tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa, thay vào đó, chúng ta tin vơ thở quấy, tin vào những chuyện nhảm nhí như con số này tốt, con số kia xấu, giờ này đẹp, giờ kia hạn, ngày này tốt, ngày kia xui, vân vân. Phục vụ của giáo hội đưa chúng ta bước vào mùa chay thánh. Khi bầu khí, Tết Nguyên Đán vẫn còn vương vấn đâu đây. Với người Việt Nam chúng ta, mùa chay luôn luôn cùng với khởi đầu của mùa xuân, mùa của hân hoan và đổi mới, mùa cây cối nảy lộc đơm hoa. Điều đó cũng gợi cho chúng ta bước vào mùa chay với tâm tình hoán cải và đổi mới, thay đổi đời sống để xứng đáng với tin mừng của nước Thiên Chúa mà Đức Giêsu đã loan báo. Xin Thiên Chúa chúc lành cho những tâm tình đạo đức, những việc lành tốt đẹp mà chúng ta dành cho nhau, để mùa chay thánh trở nên thời khắc của trở về với lòng mình, để vượt lên trên những yếu đuối và hạn chế của bản thân. Và nhờ sự thúc đẩy của Thánh Thần Thiên Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng với Đức Giêsu, sống hài hòa, hòa thuận với mọi người xung quanh và với muôn loài thụ tạo của Thiên Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúng ta hãy vượt qua các thành kiến và cảm thông với người khác. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng hơn 200 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 2 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ sáu mùa thường niên 5B, kể lại sự kiện Chúa Giêsu gặp gỡ, tiếp xúc và chữa lành một người bệnh phong đến xin Chúa cứu chữa. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. È bella la piazza con il sole, eh? È bella. Il Vangelo di oggi ci presenta l'incontro fra Gesù e un uomo malato di lebbra.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một người bị bệnh phong. Những người phong cùi bị coi là những người ô uế và theo các quy định của luật, họ phải ở ngoài các trung tâm dân cư. Họ bị loại khỏi mọi liên lạc về mặt nhân bản, xã hội và tôn giáo. Trái lại, Chúa Giêsu để cho người phong ấy đến gần. Ngài xúc động và thậm chí còn giơ tay động chạm đến người ấy. Thế là Chúa thực hiện tin mừng mà Ngài loan báo. Thiên Chúa trở nên gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Chúa cảm thương số phận của nhân loại bị thương tổn, và Chúa đến để phá đổ mọi hàng rào ngăn cản chúng ta sống tương quan với Ngài, với tha nhân và với chính bản thân chúng ta. Trong giai thoại này, chúng ta có thể thấy hai sự vi phạm gặp nhau. Người phong đến gần Chúa Giêsu và Chúa động lòng cảm thương chạm đến và chữa lành người bệnh phong. Vi phạm thứ nhất là của người phong. Mặc cho những quy định của luật, ông ta vẫn ra khỏi tình trạng cô lập và đến gặp Chúa Giêsu. Bệnh của ông bị coi là một hình phạt của Thiên Chúa, nhưng trong Chúa Giêsu, ông có thể thấy một khuôn mặt khác của Thiên Chúa. Không phải vì Thiên Chúa trừng phạt, nhưng là người Cha cảm thông và yêu thương, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và không bao giờ loại trừ chúng ta ra khỏi lòng thương xót của Ngài. Thế là người ấy có thể ra khỏi sự cô lập, vì trong Chúa Giêsu, ông tìm thấy một Thiên Chúa chia sẻ đau thương của ông. Thái độ của Chúa Giêsu thu hút ông, thúc đẩy ông ra khỏi chính mình và phó thác cho Ngài tình cảnh đau thương của ông. Vi phạm thứ hai là của Chúa Giêsu. Trong khi luật cấm không được động chạm đến những người phong cùi, Chúa xúc động, giơ tay và chạm đến người bệnh để chữa lành cho ông. Chúa không giới hạn vào những lời nói, nhưng chạm đến ông ấy. Chạm đến trong tình yêu thương có nghĩa là thiết lập một tương quan, đi vào tình hiệp thông, can dự vào cuộc sống của người khác, đến độ chia sẻ cả những vết thương của họ. Với cử chỉ ấy, Chúa Giêsu chứng tỏ rằng Thiên Chúa không dừng dưng, không giữ khoảng cách an toàn. Trái lại, Ngài đến gần với lòng cảm thương và chạm đến cuộc sống của chúng ta để chữa lành. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, ngày nay trên thế giới cũng có bao nhiêu anh em chị em của chúng ta đang đau khổ vì bệnh này hoặc các bệnh khác và những hoàn cảnh rất thiết là gắn liền với một thành kiến xã hội. Trong một số trường hợp cũng có một sự kỳ thị tôn giáo. Nhưng mỗi người chúng ta có thể cảm nghiệm những vết thương, những thất bại, đau khổ, ích kỷ, khép kín chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân. Đứng trước tất cả những điều ấy, Chúa Giêsu loan báo cho chúng ta rằng Thiên Chúa không phải là một ý tưởng hoặc một đạo lý trừu tượng, nhưng là đấng lây nhiễm với nhân tính bị thương tổn của chúng ta và không sợ đi đến chạm tới những vết thương của chúng ta. để tôn trọng các quy luật về thanh danh và những tập tục xã hội, chúng ta thường im lặng về đau khổ hoặc chúng ta đeo mặt nạ ngụy trang nó. Để cân bằng những tính toán ích kỷ của chúng ta hoặc những luật lệ nội tâm vì sợ hãi của chúng ta không quá can dự vào những đau khổ của người khác. Trái lại, chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn được sống hay vi phạm của tin mừng. Vi phạm của người phong để chúng ta có can đảm ra khỏi tình trạng cô lập của chúng ta, và thay vì đứng đó để thương thân hoặc than khóc những thất bại của mình, chúng ta hãy đến cùng Chúa Giê-xu với thực tại của chúng ta. Và tiếp đến là sự vi phạm của Chúa Giê-xu. Một tình thương làm cho chúng ta đi xa những quỳ ước, giúp vượt lên trên những thành kiến và sợ hãi dẫn mình với cuộc sống của người khác. Rồi Đức Thánh Cha kết luận.
Ci accompagna in questo cammino la Vergine Maria, che ora invochiamo nella preghiera dell'Angelus.
Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với chúng con trên hành trình này, mà giờ đây chúng con khẩn cầu mẹ trong kinh truyền tin. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus Ave Maria,
et concepito de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Gesù.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Gesù.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Gesù.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questo mus Domine, mentibus nostri si infunde, che angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideribus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, sempre guardo con gratitudine all'impegno di coloro che collaborano in favore dei migranti. A tutti ringrazio quello che fanno per i migranti.
Với lòng biết ơn, tôi nhìn sự dấn thân của những người đang cộng tác để giúp những người di dân. Tôi cảm ơn tất cả những gì họ đang làm cho người di dân. Đặc biệt hôm nay, tôi hiệp với các giám mục Colombia để bày tỏ lòng biết ơn vì chính quyền Colombia áp dụng quy chế bảo vệ tạm thời cho những người di dân Venezuela đang ở trên lãnh thổ đất nước Colombia, giúp tiếp đón, bảo vệ và hội nhập họ. Đó không phải là một nước rất giàu có, siêu phát triển thực hiện, nhưng là một nước có bao nhiêu vấn đề phát triển, nghèo đói, hòa bình, gần 70 năm chiến tranh du kích. Colombia đã can đảm nhìn đến những người di dân và lập ra quy chế ấy. Cảm ơn Colombia. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, hôm nay là lễ kính thánh Cirilo và Metodio, những vị loan báo tin mừng cho các dân tộc Slav, được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai tôn làm đồng bổn mạng của Âu Châu. Tôi thân ái chào thăm tất cả các cộng đồng đang sống trong các lãnh thổ được hai thánh anh em loan báo tin mừng. Ước gì sự chuyển cầu của các ngài giúp tìm ra những con đường mới để thông truyền tin mừng. Hai vị thánh đã không sợ tìm ra những con đường mới để loan báo tin mừng. Ước gì sự chuyển cầu của các ngài làm gia tăng nơi các giáo hội Kitô ước muốn tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn trong niềm tôn trọng các khác biệt. Và hôm nay, tôi cũng không thể quên nói đến Thánh Valentino và gửi một tư tưởng, một lời cầu chúc đến các cặp đính hôn, những cặp yêu nhau. Tôi cầu nguyện và chúc lành cho họ. Tiếp đó, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả những người dân Roma và các tín hữu hành hương, và nói, tôi thấy có những người Pháp, Mexico và Ba Lan. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở,
mercoledì prossimo inizieremo la Quaresima. Sarà un tempo favorevole per dare un senso di fede e di speranza alla crisi che stiamo vivendo.
Thứ tư tới đây là bắt đầu mùa chay. Đây sẽ là mùa thuận tiện để mang lại một cảm thức đức tin và hy vọng cho cuộc khủng hoảng chúng ta đang trải qua. Và tôi không muốn quên ba lời giúp hiểu đường lối của Thiên Chúa, sự gần gũi, cảm thông và dịu dàng. Rồi Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật tốt đẹp và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.
Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Grazie.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật 14 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phaero. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, ở một vương quốc nọ, trong một chuyến kinh lý để tìm hiểu đời sống người dân, nhà vua rất hài lòng khi thấy dân tình chí thú lao động và sống vui vẻ bình yên. Tuy nhiên, nhà vua chợt nghĩ, khi mưa thuận gió hòa và mọi thứ đều suôn sẻ, thì người dân sống như vậy
Nếu như khi gặp phải khó khăn trở ngại nào đó, thì họ sẽ xử sự ra sao? Thế là nhà vua bèn sai người đặt một tảng đá lớn ở ngay giữa một con đường có nhiều người qua lại. Sau đó, nhà vua thay đổi y phục, giả làm thường dân và cùng cận thần dọn chỗ nghỉ ngơi ở gần đó để quan sát diễn biến sự việc. Nhà vua thấy rất nhiều người đã đi qua đoạn đường đó. Khi gặp tảng đá to, nhiều người tỏ ra bực bội và lên tiếng trách móc ai đó đã đặt tảng đá ở đây, gây khó khăn cho việc đi lại và mất thời gian của họ. Rồi với thái độ hằn học, họ đi vòng qua tảng đá để tránh nó, thậm chí còn lấy chân đá vào tảng đá cho hả giận. Mãi đến sáng hôm sau, trong sự mệt mỏi và chán ngán, nhà vua chợt nhìn thấy một người nông dân chở xe rau củ ra chợ bán. Khi đến gần tảng đá, anh ta dừng xe lại và cố gắng dùng hết sức để đẩy hòn đá vào bên trong lề đường. Thật bất ngờ, sau khi đẩy được hòn đá ra khỏi vị trí của nó, anh nông dân phát hiện ra một chiếc túi ở ngay bên dưới hòn đá. Anh còn đang lúng túng, chưa biết phải làm sao, thì nhà vua đã vui vẻ bước đến, nói với anh rằng, "Ngươi hãy mở chiếc túi này ra xem sao." Nói rồi, nhà vua cùng đoàn tùy tùng lập tức rời khỏi nơi đó. Người nông dân mở chiếc túi ra và sửng sốt khi thấy bên trong có rất nhiều tiền vàng và một bức thư với những dòng chữ. Số vàng trong túi này dành cho người đã cất công loại bỏ tảng đá ra khỏi vị trí gây trở ngại cho đoạn đường. Người nông dân vui mừng cất túi tiền vào túi, rồi ung dung tiếp tục đánh xe rau của mình ra chợ. Con đường trở nên thông thoáng và mọi người lại tấp nập xuôi ngược. Quý vị và các bạn thân mến, thành thật mà nói, thái độ của những người đi đường khi gặp tảng đá án ngữ trên đường cũng là thái độ của nhiều người, trong đó có chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Những chướng ngại vật gặp phải trên đường đi thường gây ra cảm giác khó chịu và phiền toái cho chúng ta. Một ngày nào đó, con đường quen thuộc dẫn chúng ta đến trường học, nơi làm việc hay khu vui chơi, chợ búa để mua sắm, chợt mọc lên những bảng hiệu khu vực đang thi công cấm lưu thông hay công trình đang thi công xin lưu thông chậm lại. Chúng ta bắt đầu cảm thấy không vui vì biết rằng mình sắp phải mất thời gian hơn để chờ đợi vì kẹt xe, vì cái nóng bức của không khí chật chội, khói bụi, và bắt đầu muốn càm ràm, than thở. Nhìn vào cuộc sống của mình, chúng ta thấy rằng không chỉ có những chướng ngại vật gặp thấy trên đường đi gây khó khăn cho chúng ta, có nhiều sự việc, thậm chí là người nào đó cũng có thể là những trở ngại khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái và khó khăn hơn trên bước đường tiến đến thành công và đạt được những hoài bão của mình. Cuộc sống của mỗi người đều luôn có những trở ngại khác nhau. Chúng ta đã đi qua năm 2020 với không ít lần chạm trán với những khó khăn và trở ngại đáng nhớ. Đã có bao lần chúng ta tránh né hay tỏ ra bất mãn, khó chịu? Và có được bao lần chúng ta cố gắng xoay sở, tìm cách vượt qua những khó khăn trở ngại đó? Trong những ngày đầu xuân 2021 này, chúng ta cầu xin Chúa ban cho mình và những người thân yêu một năm mới may mắn, thành công với mọi điều như ý. Một năm mới tốt đẹp như ý nguyện của chúng ta, không hẳn là một năm sẽ không hề có khó khăn trở ngại, nhưng sẽ là khoảng thời gian mới mà chúng ta cố gắng tìm ra những cách thức để chinh phục những trở ngại, khó khăn trong cuộc sống của mình bằng sức lực, khả năng và lòng hy sinh, biết nghĩ đến lợi ích của người khác. Với tinh thần vượt khó đó, chúng ta sẽ không chỉ nhận được những phần thưởng xứng đáng cho riêng mình, mà còn đem đến nhiều lợi ích khác cho con người và cuộc sống. Lạy Chúa là mùa xuân của cuộc sống và là mùa xuân của cuộc đời chúng con. Xin ban cho chúng con niềm vui mới, hy vọng mới và những nỗ lực mới để kiến tạo cho mình và những người xung quanh một năm mới tràn đầy hy vọng và hạnh phúc. Amen.
Những khi sạch trong, còn có Chúa mãi là mùa xuân. Những khi cậy chân, ánh sáng Chúa soi mọi nẻo đường. Tình yêu một niềm chung trinh cao vời. Chúa ơi, con xin dâng hết cho Ngài trong đời kinh đầu năm. Ngày đầu năm mới, con hát lên vang câu chúc tụng. Chúa là mùa xuân, là mùa xuân tràn hòa khắp nơi. Tình thương của Chúa thật lớn lao không gì sánh với. Hạnh phúc cho muôn người gương tới, mãi muôn đời tình xuân đẹp tươi. Ngày đầu năm mới, con hát lên vang câu chúc tụng. Chúa là mùa xuân, là mùa xuân tràn hòa khắp nơi. Tình thương của Chúa thật lớn lao không gì sánh với. Hạnh phúc cho muôn người gương tới, mãi muôn đời tình xuân đẹp tươi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.